Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chiến văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt hiện.
Qua tôi có nói chuyện với một anh bác sĩ rất là trẻ, quý vị có dịp gặp có dịp thấy đó. Anh tên là Kevin Barrows. Anh bác sĩ là người Mỹ rất là dễ thương, và anh có tình nguyện anh tới chùa nhiều lần, anh tu tập. Hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện về tình yêu, thì anh nói rằng anh nghe nhiều người đó họ tách nhau là phụ bạc quá, vô tình quá. Nếu mà chúng mình thương người nào chứ gì mà mình không nghĩ tới người đó thì sao quý vị? Thì cái người đó sẽ trách mình là vô tình, có phải không nè? Thương nhau là phải nghĩ về nhau. Hồi nãy chúng tôi ngồi nghĩ, chúng tôi nghe một ai không biết em nào đó lặn cái băng cassette hay lớp trong xe đó. Anh là mặt trời của em. Thì điều có nghĩa là nếu mà không có anh á, thì em sống không được, có phải không nè? Mặt trời là sự sống. Nhưng mà Kevin hôm qua thì Kevin cười nói rằng thầy, dường như là chúng mình á, ai cũng là kẻ phụ tình. Tôi nói là anh nói đó, chúng mình ai cũng là kẻ phụ tình. Thì tôi hỏi là tại sao mà Kevin nói như vậy. Anh nói là thầy, khi mình vừa thụ thai, nằm trong thai mẹ đó, mình đã bắt đầu thở rồi thầy. Mà cái hơi thở nó chung tình với mình cho tới nỗi mà từ khi mình từ trong thai mẹ, nó đã có mặt với mình rồi. Và chỉ khi nào nó từ giã mình đó, là khi nào mình bước ra một thế giới khác, mình từ giã cuộc đời. Cái hơi thở nó chung tình với mình như vậy. Nhưng mà bao nhiêu lần mình không có nghĩ tới cái hơi thở của mình. Thì tôi thấy một anh bác sĩ mà biết tu đó quý vị. Tức là thay vì mình trách người ta tại sao mình thương mà không nghĩ tới mình, nhưng mà anh thấy rằng mình đã phù bạc với chính mình, hơi thở của mình. Thì chúng tôi thấy nếu mà mình tập trung tình một chút, người Việt Nam mình á, thì cái người mà phụ tình là bị thiên hạ chê cười. Tôi nghĩ là bây giờ mình bắt đầu lại, mình phải xây dựng lại cái tình yêu của mình với cái hơi thở, với cái nụ cười. Tôi nghĩ rằng như vậy á, là một cái phương thức để mình tu tập. Anh bác sĩ rất là dễ thương, mà vì anh đi vào trong đạo Phật, sau khi đã sống hết những cái mà thoải mái của thế gian đó quý vị, anh đã tìm thấy những cái mà mình không có để ý. Và thật sự vậy, tôi thấy kể cả những người tu có nhiều khi mình phụ tình với hơi thở của mình. Tuần trước chúng ta đi sơ lược về cái mà chúng mình gọi là tam quy, ba chỗ để mình nương tựa. Thưa hôm nay chúng tôi muốn đi sâu hơn một chút về những cái mà mình gọi là tam quy. Bởi vì tam quy nó là nền tảng căn bản của những người Phật tử. Nền tảng căn bản. Khi mà chúng ta nói về quy Phật, chúng ta là nương tựa Phật. Hồi nhỏ đó, tôi rắc rối lắm quý vị. Tôi hay thắc mắc. Khi mà chúng tôi đi đến chùa đó, tôi hỏi thầy, bạch thầy quy Phật, thầy nói Phật đó kìa. Thưa mà đúng vậy. Bởi vì khi mình nhìn tượng Phật cái gì, mình thấy được Phật đó. Nhưng mà tôi sang một chùa khác thấy ông Phật hay khác. Và tôi về tôi hỏi, vậy thì nguyên Phật nào? Quý vị để ý không? Chúng ta tới chùa Đức Viên, vì Đức Phật cái tên chùa Đức Viên nó khác. Quý vị qua chùa Dương Giác, Đức Phật khác. Qua chùa An Lạc, Đức Phật khác. Như vậy thì mình nói nguyên Phật nào? Có phải không nè? Tuần trước, chúng mình đã học cái cách quy y Đức Phật của lịch sử. tức là Đức Bổn Sư Thích Ca. Những cái hạnh của Ngài, những cái đức của Ngài, những cái gì Ngài làm đó, mình nương vào đó để mình đưa đường dẫn lối cho mình. Thứ đó là cái hạnh đức của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ngoài Đức Phật Thích Ca đó, Đạo Phật có cái đẹp là Đức Phật Thích Ca không có độc quyền làm Phật. Không có chuyện mà độc quyền. Quý vị để ý thế thôi. Ngoài Đức Phật Thích Ca, chúng mình còn Đức Phật Di Lặc. Ngoài Ngài Di Lặc ra, mình còn Đức Phật Di Đà. Và cái điều lạ thường trong Đạo Phật là vì không có độc quyền làm Phật, cho nên vị Phật này giới thiệu vị Phật kia. Quý vị có để ý không? Giới thiệu vị Phật kia chứ không có nói rằng không, tôi mình tôi thôi. Ai có biết Đức Di Đà đâu? Đức Phật Thích Ca kêu ra, không hỏi, mà này, tại hiện thế đạo tràng có tôi, nhưng mà Tây Phương có Đức Phật Di Đà, Đông Phương, thành ra Đạo Phật có cái đẹp, một cái đức tính của các Đức Phật, là các ngài không có độc quyền làm chủ, không có độc quyền làm Phật. Các ngài bày ra con đường, nghĩa là xin mời anh, mời chị, anh chị cứ đi đi, anh chị sẽ đi tìm được cái vị Phật của mình. Có một cái điều là Đức Phật, chúng tôi coi là tiền thân của các Đức Phật. Tiền thân, Phật Thích Ca, Phật Đa Bảo, Phật, nhiều vị Phật khác nhau. Nhưng mà cái đẹp của các vị Phật á, có một cái giống nhau mình sẽ gọi là bản thể của chư Phật. Hình tướng Phật Thích Ca khác, Phật Đa Bảo khác, Phật Nhẫn Đăng khác, Phật Dược Sư khác. Nhưng mà đứng về mặt căn bản mà nói á, thì chỉ có một thôi. Đức Phật nào cũng vậy. Nếu mà chúng ta tìm cái hình tượng thì rất là nhiều. Nhưng mà đi tìm trong xương tủy cái gì làm ra chất Phật. Tôi nói lại ha. Phật thì dạng ra nhiều, nhưng mà cái gì làm ra chất Phật thì chúng mình sẽ thấy rất là dễ thương. Có một bài kệ. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Phật thân thanh tịnh tài lưu ly, thân Phật trong sạch như là lưu ly vậy. Thưa, trong sạch là vì sao mà trong sạch? Thưa, trong sạch là vì các ngài huân tập. Tôi nói lại, huân tập bằng nhiều cái hạnh đức thanh tịnh trong cuộc đời. Chúng ta thì ngược lại, quý vị, chúng ta tìm cách để mà thanh tịnh hóa, nhưng mà cái tội nghiệp cho chúng mình đó là trong khi một mặt mình thanh tịnh hóa, một mặt mình lại làm ô nhiễm quá đời của cá nhân mình. Chưa thanh tịnh hóa, bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình, một ngày 24 giờ, bao nhiêu lần mình nói tới thương, tới hiểu, tới tha thứ, tới chở che, ít lắm quý vị, ít lắm. Bao nhiêu lần mình trong 24 giờ mình nghĩ tới chuyện trách, chuyện hờn, chuyện khen, chuyện chê, chuyện phải, chuyện trái. Một mặt là chúng ta thanh tịnh hóa tâm hồn của chúng mình bằng những cái đẹp, cái tính ba của Đạo Phật. Nhưng mà cái sự thanh tịnh hóa đó nó không đủ, cái thời gian nó không đủ để mà mình đối trị lại với những cái ô nhiễm hóa của tâm hồn. Chứ chúng ta phải thấy rõ điều đó. Như vậy thì nói, như vậy thì nói là họ bây giờ thầy như vậy thì làm sao giờ, không lẽ mà không ra ngoài đời tiếp xúc cuộc đời, phải không? Làm sao mình tránh được? Chưa, không phải như vậy. Cái nguyên tắc của Đạo Phật á, là tiếp xúc với cuộc đời, nhưng mà xin đừng có để đời nó lôi cuốn mình vào. Thưa, cái bí quyết tiếp xúc nhưng mà đừng có ràng buộc. Hồi sáng này cô ở chùa tụng nguyện Đức Đại Bi Quán Thế Âm cho con mau nhập nhà vô vi, tức là chữ vô vi xá. Chứ vô vi xá không nghĩa là không làm, vào cái nhà không làm không phải như vậy. Nhưng mà vô vi xá là làm, nhưng mà xin đừng có vướng mắc cái chuyện của mình làm. Hãy chúng ta làm đâu thì vướng mắc đó, kể cả những cái mình gọi là làm việc Phật. Tôi muốn làm việc Phật, tôi muốn in kinh, tôi muốn tạc tượng theo cái ý của tôi, nhưng mà vì lý do nào đó mà người ta họ không đồng ý với tôi thì sao? Thì khi đó làm việc Phật mà mình móng ở tâm thiện ác, phải quấy, cao thấp, có khi giận hờn đó là khác. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái việc thanh tịnh hóa, thân của Ngài thanh tịnh là vì Ngài biết dùng cái pháp môn thanh tịnh hóa thân mình. Thế chúng ta phải tập cái chỗ đó. Các Đức Phật dùng nhiều phương pháp khác nhau để mà thanh tịnh hóa, mà chính nhờ như vậy cho nên các Ngài mới được như là Phật. Còn chúng mình thì sao? chúng mình không biết ứng dụng cái phương cách đó. Quý vị nghe nói là bắt phương tam muội đốn huân tu trong kinh quý vị tụng á, bắt phương tam muội đốn huân tu là trăm ngàn trăm phương cách tu tập. Hả? Tam muội đốn huân tu là ráng mà huân tập. Đức Phật ngày xưa có một thí dụ rất là dễ thương. Đức Phật nói cái người biết tu tập á, giống như là mình phải tập như là cái bao mà gói hương vậy đó. Cái bao giấy đó quý vị, vì có cái nhang đó, hương á, thì mình phải tập như cái bao giấy vậy đó. Bao giấy nghĩa là sao? Bây giờ quý vị lấy nhang cầm nhé, giấy nó không có mùi, mà giờ quý vị lấy giấy bó cái ngói nhang cầm, quý vị để chừng giờ hồi sau rút giấy ra ngửi thôi có trầm không? Thì có cái mùi trầm. Như vậy thì giấy tự nó không có mùi trầm, nhưng mà gần gũi với trầm thành ra giấy có mùi trầm. Thì chúng mình cũng vậy, nếu mà chúng ta biết thanh tịnh hóa, thưa mắt nhìn Phật nhiều một chút, quý vị để ý đi coi, khi mà chúng ta cái cảnh nó chuyển tâm mình, cái cảnh nó chuyển tâm, cái này là thực tế quý vị để ý đi coi. Ở nhà đó mình có việc gì phiền não thì mình nấu sân lên mình la mình mắng mình rầy gì, nhưng mà bước vào trong chùa đó thì cũng cái chuyện phiền não nó xảy ra, thì cái khuynh hướng phản ứng của mình nó nhẹ hơn là ở ngoài nhà, ở nhà hay ở chợ. Tại sao vậy? Thưa tại vì cái cảnh, cái tâm mình á, nó tùy theo cảnh mà nó khởi. Như vậy cho nên mình biết tu tập á, mình phải tạo cái cảnh để mình thanh tịnh. Mặc dầu sống trong cuộc đời, nhưng mà mình phải có cái chỗ nào dựa để mà mình tạo cái cảnh cho mình thanh tịnh. Tôi thấy người Mỹ bây giờ họ có một cái gọi là cái bàn thờ di động, tôi mới thấy bán đây thôi mà dễ thương lắm quý vị. Cái bàn thờ di động tức là những cái người đi du lịch nhiều đó, những cái người mà làm business họ phải đi làm thương gia, họ phải đi nhiều chỗ này chỗ nọ chỗ kia đó, mà như vậy thì căng thẳng, có khi là một ngày mệt mỏi. Mà nếu mà ở nhà họ thì có bàn thờ, ở nhà họ thì có thể họ ngồi lại. Thì bây giờ họ chế ra cái bàn thờ di động, tức là họ làm một cái hộp nhỏ như vậy thôi, cái hộp rất là nhỏ giống như cái đồng hồ mà du lịch đó. Nhưng mà khi mở cái hộp ra thì có ông Phật ngồi đó, thì nhắc một câu là smile, sit down and smile, ngồi lại và cười. Tôi thấy họ rất là thông minh. Vì tôi nghĩ thí dụ trường hợp mà đi mệt mỏi trong khách sạn mà hả, vậy thì cái đó là cái đồng hồ luôn. Vậy thì mở ra thì nhắc thấy một ông Phật ngồi đó, thấy Đức Phật có cái hình Đức Phật ngồi đó, sit down, ngồi xuống và cười. Tôi nghĩ nội bao nhiêu đó nó cũng đã là một cái cách tu tập rất là khôn ngoan. Và họ đã sử dụng phương tiện đó để mà thanh tịnh tâm hồn. Một ngày mệt mỏi, nếu không á, thì mình dễ, thì rất là dễ khi mà vào trong một cái ba ngủ rượu cho quên. Nhưng mà khi về mở lên, thấy Đức Phật này ngồi lại để mà cười. Tôi thấy là họ biết tu và họ biết cách để mà thanh tịnh hóa tâm hồn của họ. Phật diện do như mãn nguyệt huy. Cái gương mặt của Đức Phật tròn và tươi mát như là trăng vậy đó. Tối nay quý vị nào chưa có dịp nhìn trăng mình quên đó, thì tối nay có dịp ra ngoài sân nhìn lại cái đẹp của trăng rằm. Chưa không nóng nảy như mặt trời, nhưng mà nó dịu dàng, nó tươi mát, nó làm cho những người tiếp xúc với nó, tiếp xúc với mặt trăng không có cảm giác nóng bức, mà cảm giác được xoa dịu, được chở che, được bảo vệ. Thưa gương mặt của Đức Phật, sở dĩ Ngài có được gương mặt đẹp như là cái vần nguyệt là bởi vì cái gương mặt đó không có đóng kịch được. Tâm sao thì tướng vậy. Ông bà mình nói như vậy đó. Ai mà biết được trong lòng, phải không nè? Không biết được trong lòng, nhưng mà nhìn bề ngoài thì biết được trong lòng. Thưa Ngài đã chất chứa hoàn toàn là thương xót, hoàn toàn là từ bi hỷ xả. Mà khi mà tâm như vậy đó thì hiện thân ra như vậy. Thưa chúng mình, xin quý vị phải tập. Tôi nghĩ rằng á, quý vị để ý đi coi, có khi mà mình bực cái gì mà mình nói lời ngọt, lời ngào, lời thương, lời hiểu, con cháu mình mặc dù mình nói vậy chứ nó sense, tức là nó cảm được cái khó chịu, cái bực bội của mình. Cho nên cái việc thứ hai mình sẽ mình tập được để mà có cái mà gọi là từ dung, cái dung nhan thương xót. Thưa, bắt đầu bằng cái chuyện tâm hồn của mình. Khó lắm quý vị, Có nhiều khi mình nhìn cái chuyện đó mình sanh phiền não. Sanh phiền não. Thưa ngài xưa Đức Thế Tôn, ngài không có trách. Có những trường hợp mà làm cho ngài phiền não. Có một trường hợp trong kinh A Hàm, thưa vì ganh ghét, vì ngoại đạo ganh ghét á, cho nên ngoại đạo mới thuê một người đàn bà, thuê một người đàn bà, rồi giữa hội chúng như vậy đứng dậy, người đàn bà đứng dậy nói là ông ăn ở với tôi có bầu, bây giờ cái bụng tôi trình hình như vậy, thưa giữa hội chúng. Thế nếu mà chúng mình trong cái cương vị của Đức Phật thì sao? Mình phải thế này, Đức Phật không nói gì hết quý vị. Đức Phật nói vậy sao? Thôi, để từ từ rồi thấy. Ngài không trách. Ngài không trách quý vị. Thưa ngài ghi nhận, ngài ghi nhận cái sự khổ đau của người đàn bà đó. Ghi nhận. Nhưng mà khi ghi nhận như vậy thì sao? Thưa thì người đàn bà đó, sau đó vì ghi nhận bà thấy xấu hổ á, không phản ứng được, tức là bà bày cái bẫy cho Đức Phật nhảy vào. Nhưng mà vì thương, Đức Phật hiểu được rằng người đàn bà này có một cái động cơ đau khổ, cho nên nếu mà bà đã khổ rồi, mình đặt bà vào cái thế khổ thì tội nghiệp đời thêm khổ ít lợi gì. Ngài chỉ ghi nhận. Và sau đó thì người đàn bà đã vội vàng bước ra khỏi đại chúng, thì rớt cái túi đó ra, rớt cái gối trong bụng ra. Thưa tôi thấy như vậy, Đức Phật không bao giờ dặn các vị tỳ khưu không nên trách người đàn bà đó, không nên trách. Chưa từ dung là vậy. Cho nên trong cái việc tu tập của mình, xin nói rằng mình quy Phật đó, thì mình phải nương vào những cái gì Đức Phật đã làm, đã dạy cho mình. Quy Phật là cái con được đưa mình tới cái quả vị toàn giác của Phật. Phật diền do như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ. Phật có mặt ở thế gian á, ông Phật nào cũng vậy. Có thể là Phật ông, có thể là Phật bà. Nhưng mà không có Phật nào mà muốn làm khổ cho đời. Quý vị để ý thế này. Đông phương dược sư, Tây phương vô lượng, tất cả mọi vị Phật có một cái giống nhau. Là Phật nào cũng muốn làm cho đời bớt khổ. Như vậy thì nếu mà chúng mình muốn gần gần giống như Phật cái gì? Thì xin quý vị tập làm cho đời bớt khổ. Làm vui được thì làm. Nếu không làm vui được cho đời, xin đừng làm cho đời thêm khổ. Đời khổ quá rồi. Sanh già bệnh chết, muốn không được, ghét gặp nhau, khổ quá rồi. Như vậy thì trên con đường tu tập mình phát tâm mình làm thế nào đó cho mình, cho đời bớt khổ. Thế như vậy là mình có được cái đức tánh thứ ba. Quý vị thấy ha, Phật tại thế gian thường cứu khổ. Trước khi nói về cái khổ, chúng mình hay bị vướng mắc bởi những cái khổ về cái hình tướng bên ngoài. Thưa cái khổ, sanh, khổ mình thấy. Già khổ, dễ. Bệnh khổ, dễ. Chết, thấy dễ. Phải không nè? Thấy người ta bệnh thì chuyện mình đưa thuốc cho tiền là chuyện dễ dàng vô cùng. Nhưng mà tôi thấy ở trên cái quốc độ này, ở Mỹ nè, thì bốn cái khổ đó đó quý vị, nó lại không trở thành căn bản. Ở quốc độ này đó, chúng ta có những cái khổ mà nó vào chiều sâu của tâm hồn. Muốn không được khổ. Thì chúng ta lớn lên trong truyền thống Việt Nam, mình thấy đạo Phật, mình thấy đạo Phật đẹp vô cùng. Nhưng mà con mình á, kêu đi chùa thôi, má má đi, con không đi. Thế chúng mình có thể chấp nhận, nhưng mình chấp nhận trong cái sự khổ đau. Bởi vì cái giá trị của mình, con cháu mình bắt đầu nó từ bỏ. Chúng ta biết được rằng, thứ đó là cái khổ. Nó là cái khổ gì? Nó là cái khổ cầu bất đắc, muốn không được. Nó là cái khổ gì? Nó là cái khổ mà quán tánh hội, không thích mà gặp. Thế chúng ta muốn những cái điều kiện sống như mình. Nhưng mà cái điều kiện này không có. Cho nên ở Mỹ, ở cái địa Tây Phương á, có những cái khổ mà nó trầm lặng, nó không thấy, mình không thấy biểu hiện. Nhưng mà cái khổ đó nó làm cho mình trằn trọc băn khoăn. Có bao nhiêu lần chúng ta không ngủ được, nằm trằn trọc vì thương con, vì thương cái tương lai không biết rồi đây nó sẽ về đâu khi nó không có truyền thống mà nó trở về. Thế đó là cái khổ nội tâm. Chứ mặt khác, chính chúng mình cũng khổ nữa quý vị. Chúng ta trằn trọc giữa hai băn khoăn, giữa hai cái nền giá trị. Mình đối với mình, mình quen với cái hệ thống nào đó rồi. Nhưng mà đối với hệ thống khác thì không được. Tội nghiệp. Có một người cha nói chúng tôi khổ lắm thầy, buồn lắm thầy. Qua đây rõ Việt Nam á, thì thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ông đã lớn lên trong cái truyền thống đó, nhưng mà qua đây á, con nít nó không biết cái gì, thì đưa bàn tay chính đánh, nói là ba đánh con, còn mát cảnh sát. Chứ đứa bé nó sống trong cái môi trường Mỹ. Như vậy thì người cha rất là tội, vì người cha thấy rằng á, cái giá trị mình trân trọng, mình dạy con là vì thương. Nhưng mà vì cái xã hội bên đây nó ngăn cản mình, cho nên thấy bất mãn vô cùng. Và từ một việc như vậy tới nhiều việc khác, chúng ta thấy rằng chúng mình không còn cái hy vọng, không còn cái mong cầu để sống trong quốc độ này nữa. Mà nếu mà sống chăng á, thì sống lây lắc, sống tạm thời, nhưng mình băn khoăn ở chỗ nào á. Thưa tôi nói điều đó để chi vậy? Để xin quý vị trên con đường tu tập, trên con đường nương về với Đức Phật, xin để ý, xin để ý cái khổ đó đó. Chúng ta phải tập nhìn lại cái khổ, phải nhìn cho kỹ. Mà khi mình nhìn kỹ, mình nhận nhận được nó rồi thì nó sẽ bắt đầu nó mất đi tác dụng làm khổ cho mình. Con cháu của chúng ta đó, tôi thấy quý vị nên chưa, mình bắt nó như mình không được đâu quý vị. Bắt nó đi chùa mà cái áo tràng nó khó chịu lắm. Mà tôi thấy bây giờ mấy đứa nhỏ đó, nó có khuynh hướng gọi là trendy, là cái phong trào. Mấy đứa con gái, con trai cũng vậy, nó đi đâu nó mang sau chuỗi. Quý vị thấy đâu nè, thừa cảnh chuyển tâm. Mặc dầu nó không thể mặc áo tràng, nhưng mà đối với nó sau chuỗi là đẹp. Vậy thì xin mua một sau chuỗi nhỏ nè con. Đây là cái biểu tượng của đạo Phật. Khi nó đi ra ngoài, nó thấy bạn bè những người khác mang một sao chuỗi, nó sẽ feel good về nó sẽ thấy đẹp. Cái đẹp của đạo Phật nó đã được nhiều người chia sẻ. Hiểu hay không hiểu, cái người mang không cần biết. Nhưng mà ít ra con cháu của mình đó, thay vì nó mặc cái áo tràng, thì bây giờ nó mang sao chuỗi, tôi thấy hoàn toàn không trở ngại gì hết. Mình tập nương về, tạo cái điều kiện. Thứ đó là quy Phật. Nhưng mà thì nhớ Phật nhiều dạng, nhưng mà bản chất là một. Hai là mình nương vào Pháp. Phật, Pháp, sở dĩ nó quý, chúng ta chấp tay, chúng ta khen hoài, vô thượng thầm thâm vi diệu Pháp. Pháp nè, Pháp vô thượng thầm thâm vi diệu. Nhưng mà có bao giờ quý vị đặt câu hỏi tại sao mà mình gọi Pháp này là Pháp vi diệu thầm thâm? Thưa giả sử nha, thì có cái người họ chết nhắc, họ chết tắt thở rồi. Rồi bây giờ quý vị có cái món thuốc nào đó đưa cho người đó uống vào, người đó sống dậy. Thì cái thuốc đó có phải là thuốc hay không? Hay không quý vị? Hay. Thưa đạo Phật cũng như vậy. Chúng ta sống, nhưng mà có khi mình sống như những người đã chết. Mình sống đó, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, nhưng mình đã chết quý vị. Bởi vì cái chết đây là cái chết của tâm hồn. Chúng ta, tâm hồn của chúng mình có nhiều khi khô cằn rồi. Khô cằn vì bực bội, vì nhiều thứ. Cho nên chúng ta vẫn sống, nhưng mà chúng ta sống không có chất liệu đẹp của tâm hồn. Thế đạo Phật đã mang tới sự sống cho mình. Chu Mạnh Trinh ngày xưa đó, khi làm quan, khi trượt vọng. Làm quan đó, thì chịu những khó khăn trong triều đình. Và khi mà ông bị triều đình trừng phạt á, ông thấy khổ tâm lắm. Bây giờ mình làm cái việc mình làm được mà triều đình không nghe ý của mình, cho nên ông bỏ quan từ quan về, ông buồn, ông đi chùa, thì không có, ông lang thang trong cái cảnh một nhà nhoi á, không có quen với chùa chiền. Nhưng mà khi ông bước chân vào cái chùa thì sao đó ông có làm được câu như vậy? Là thay vừa đắm mùi thiền mà trong não với nghìn phiền sạch khóc. Lạ thay, vừa đắm mùi thiền, cái lạ lùng quá. Mình chỉ vừa tiếp xúc với đạo Phật, vừa tiếp xúc với cái mùi hương, cái nhìn, cái gương mặt của từ bi của đạo Phật, tâm não với nghìn phiền sạch không. Thưa, cái đó là cái màu nhiệm của đạo Phật đó quý vị. Như vậy thì đạo Phật màu nhiệm không phải là chùa thật to, Phật thật lớn, nhưng mà đạo Phật màu nhiệm là cái phương pháp của đạo Phật, nó làm cho cái tình cảm của mình nó sống lại. Cho nên người biết tu tập phải nương vào những cái phương pháp mà tu tập. Thì chúng ta buồn cười lắm, phương pháp đạo Phật nhiều hay ít, không tôi hỏi thiệt, nhiều hay ít? Nhiều. Nói nhiều là mình nói theo kinh điển thôi. 84,000 pháp môn, phải không? Hồi nhỏ tôi đến, tôi hỏi thầy Thiện Hoa, tôi nói bạch thầy, 84,000 thấy có 10 à? Thế tại sao mà 10? Tịnh Độ Tông là 1 nè, Thiền Tông 2 nè, Lục Tông 3 nè, Câu Sám 1, cái đếm tông thôi. Nhưng mà quá ra mình hiểu lầm đạo Phật, quý vị. Mình hiểu lầm. Tôi có cái truyền thống tu tập, là các ngài, các tổ bày ra cái phương cách để mà tu tập. Nhưng mà đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật không phải như vậy. Nó nhiều hơn nhiều kìa. Vậy thì một em bé, nó tới chùa, nó học chữ Việt. Con của ai không biết. Nó chạy lăng căng đó. Tới giờ ăn, quý vị ăn, quý vị hỏi này con. Con ăn cơm chưa? Tôi lấy ví dụ như vậy. Thế thì đứa bé đó, nó không biết mình. Nó không biết mình. Nhưng mà nó, trong cái duy nhận của nó đó, à, ở một ngôi chùa, có một người không quen mà hỏi băn khoăn về cái đói của mình. Chưa, đó là một phương pháp giáo hóa. Quý vị có thể là không giảng pháp, nhưng mà câu hỏi này con muốn ăn chả giò không? Bà lấy cho con ăn. Có thể nó không ăn, nhưng mà cái lời nói của mình đó là một cái bài pháp cho nó cái sự chú ý, cho nó cái sự thương yêu. Nó là từ bi. Cho nên nếu mà chúng ta biết tu tập, thì chúng mình nhiều phương pháp lắm quý vị, nhiều lắm. Một người bạn mình tới sau, mình lớn tuổi, người bạn đã có ghế ngồi, nó thôi giờ thôi chị, mời chị ngồi, em đứng vậy, em đứng vậy. Thưa mình có thể mình cảm ơn, chứ không chị ngồi đi. Nhưng mình thấy rõ là trong tâm hồn của người đó có cái sự xót thương, có cái sự mà muốn hỷ, muốn hy sinh để mà cho mình ngồi được thoải mái. Nếu mà chúng ta thấy như vậy thì lúc nào mình cũng không có lìa pháp quý vị. Thường thường chúng ta nói là tới chùa đó mới nghe pháp, uổng lắm. Một tuần lễ mình tới chùa có giờ đồng hồ hà, phải không? Một ngày 24 giờ, quý vị nhân lên đây bao nhiêu giờ? Như vậy thì mình nghe chuyện thế gian quá nhiều mà nghe pháp có giờ, thì như vậy thì làm sao mình bớt khổ? Phải tập nghe pháp, thấy pháp và nhìn thấy pháp ở trong cuộc sống của mình. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Nếu mà mình hành trì tất cả những pháp lành, đó là Phật pháp. Cho nên khi mà nương về pháp, mình chẳng những nương về pháp trong kinh điển, tôi nói là trong kinh điển, mà chúng mình phải tập nương về pháp trong cuộc sống của mình. Có một ông Ken Tanaka, ông là một cái giáo sĩ giáo tu theo truyền thống mà Tịnh Độ Tông của người Nhật á, họ có gia đình. Thì ông nói với tôi buồn cười là ông nói là thầy, tôi nhiều khi tôi nói về cái bài pháp thương yêu, chở che nhiều lắm. Nhưng mà khi mình nói như vậy chứ mình không có làm cái hành động nào đó. Mới đây tôi có một cái kinh nghiệm, tôi hỏi là kinh nghiệm gì? Thì ông nói rằng bữa đó ông trưa đó nằm ngủ ở trong trường đó, ông dạy đại học, rồi cái mệt quá cái nằm cái ghế ngồi nằm ngủ mà ngủ quên đi. Thì có một cái người mà cái người lao công á, cái người mình janitor á, mà thì rất là sợ ổng, vì ổng làm lớn mà ổng làm viện trưởng. Quý vị thấy một người viện trưởng, một người làm lao công thì rất là sợ, không dám tới gần. Thì bữa đó ông nằm ngủ mà trời hơi lạnh, mở cửa sổ hơi lạnh, thì cái người kia đó thấy ông ngủ như vậy chứ gì, thì người kia mới tìm một cái mền tới đắp cho ổng. Thì ông nói là khi đó tôi tỉnh rồi, tôi biết, mà tôi mới appreciate, tôi mới trân trọng cái đẹp của cái sự từ bi không biên giới. Quý vị thấy trong kinh tôi nói là từ bi vô chướng ngại. Chứ trong cuộc sống hành xử trên thế gian mình có chướng ngại. Một người lao công không thể lên nói chuyện với ông viện trưởng một cách thẳng thắn được. Nhưng mà vì thương ông viện trưởng, trong khi như vậy thấy thương, không còn chướng ngại giữa hai người. Thế nếu mà chúng mình mở mắt mà nhìn thấy như vậy đó, pháp đẹp lắm, Phật pháp đẹp lắm quý vị. Nó là sự thương yêu, nó là sự bảo vệ. Một cái khái niệm mà chúng tôi muốn nói về pháp, thưa giáo lý của Đức Phật, mình phải hiểu giáo lý đó. Thưa giáo lý của Đức Phật, không bao giờ, tôi chưa tìm thấy cái chỗ nào mà dạy mình phải tạo ra phiền não. Đối trị phiền não thì có. Cho nên khi mình làm việc Phật đó, xin quý vị nếu mà làm việc Phật mà thấy mình có phiền não, xin đặt lại vấn đề mình có làm đúng những cái gì Đức Phật đã chỉ dạy hay chưa. Phải thấy có chỗ đó. Tôi nhớ ngày xưa đó, sư bà cũng dễ thương lắm quý vị. Nếu sư bà nghĩ mà thấy quý sư bà. Hồi đó, ở dưới bếp á, quý vị nhớ những cái khu dưới bếp bây giờ đã có cái lớp giảng ở dưới á. Có Phật tử nói rằng, thôi giờ sư bà lấy cái chuông nè. Phật tử họ cúng dường đó. Sư bà lấy cái chuông nó truyền tay Phật tử rồi họ bỏ tiền rồi đó họ cúng dường. Thì thật sự nó là cái phương pháp là hữu hiệu. Sư bà nó khóc. Phật tử đối dạng. Dạng. Thế dạng là tại sao vậy? Bởi vì muốn gọt cho chùa. Muốn gây quỹ cho chùa. Muốn tạo nhiều tiền cho chùa. Nhưng mà sư bà nó không. Bởi vì cái người Phật tử họ tới chùa đó là tịnh niệm mà tới. Họ có những căng thẳng bên ngoài rồi. Cái biêu điện nè, biêu nhà nè, biêu xe, biêu cổ nè. Họ tới chùa đó, họ tìm cái sự thanh tịnh của tâm hồn. Mà mình tạo như vậy, tức là mình thêm cái sự khổ cho họ. Thôi, không làm. Tôi thấy sư bà đứng về mặt mà cứu khổ mà làm. Còn có nhiều cái vị kia đó, vì làm việc Phật nhưng mà nhìn cái việc Phật bằng đôi mắt của thế gian. Quý vị thấy nó khác. Cho nên xin quý vị trong khi làm việc Phật, trong khi mình làm những việc mình nghĩ là có lợi cho Phật Pháp, phải xin đặt lại cái vấn đề đó có hợp với giáo lý của Đức Phật hay không. Cho nên nhiều khi mình có một vị nói với tôi, phải cho mấy cô một cô nào đi học về business. Business tức là làm cái việc thương mại đó quý vị. Chứ tôi nghĩ rằng học cái nghề gì mà làm cứu khổ thì được. Nhưng học về business nó làm sao á, nó không có phải là chuyện mình làm lời làm lỗ. Cho nên xin quý vị đặt lại khi mình làm việc Phật. Nếu mình tới, người ta tu, tôn trọng, đừng có làm đồng niệm người ta. Mà cái đó là cái điều mà mình rất là để ý. Nhiều khi không khéo mình làm việc Phật, mình sinh phiền não. Mà bây giờ mình làm việc Phật có cái tâm niệm mà muốn có lợi cho mình, muốn cho mình lúc good, muốn cho mình coi cho được á. Nhiều khi mình tạo ra cái sự khổ đau ngay từ đó rồi. Ngày xưa đó, Đức Phật có nói một cái, tôi đọc cuốn kinh mà tôi không nhớ. Đức Phật nói sau này khi mà ta nhập diệt á, thì giáo pháp của ta đó sẽ biến đổi thành năm cái khuynh hướng khác nhau. Thứ nhất là cái thời đại mà bây giờ đó là thời đại giải thoát kiên cố. Tức là thời đại của Đức Phật. Giải thoát kiên cố là cái chánh trong cái việc tu tập là giải thoát. Mà đúng vậy. Quý vị thấy ngày xưa đó thấy dễ quá. Các ngài tới gặp Đức Phật nó Thiện Lai Kỳ Khưu là có khi ngài chứng đắc rồi. Chàng vô não, Đức Phật nó thôi buông xuống đi ông, buông xuống cái dao là mình chánh giác rồi. Thế là giải thoát kiên cố, dễ giải thoát quá. Tới cái thời thứ hai sau khi ta nhập diệt rồi đó, thì tới cái thời thứ hai gọi là trí tuệ kiên cố. Tức là trí tuệ là mình tập trung vô, khi mình Đức Phật đã không còn tự thân có mặt nó rồi đó, thì người ta tìm cái trí tuệ của Đức Phật, ta nương vào cái trí tuệ, thưa giải thoát cũng nhiều. Tới cái thời thứ ba đó, thì gọi là đa văn kiên cố. Đa văn là Phật đã hết thấy rồi, thánh chúng mình hết thấy rồi, vậy thì giờ tìm ở trong văn bản mà đi tìm Đức Phật. Đa văn là nghe nhiều, học nhiều, rồi chưa đến nỗi nào. Mà tới cái thời này là mới thời mệt nè. Sau đó sẽ có một cái thời gọi là tháp tượng kiên cố. Tháp tượng kiên cố là gì? Người ta tập trung vào cái việc tháp tượng. Tháp to, tượng lớn là cái chuyện mà tu tập của mình. Rồi, nó chưa đến nỗi nào. Sang cái thời thứ cuối cùng, Đức Phật nói cái thời tiền mạt pháp. Đó là cái thời mà đấu tranh kiên cố. Mình thấy có chưa? Thế là cái chủ yếu là đấu tranh nhau không thôi. Thưa cái tội, cái chuyện đó Đức Phật đã huyền ký, nhưng mà không có nghĩa là cái sự việc nó phải xảy ra như vậy. Đấu tranh hay không á, là mình có tham dự vào việc đó hay không. Nhiều khi thương đạo Phật lắm quý vị. Tôi thấy quảng cáo ở đây, tình cờ tôi không đọc báo Việt Nam, tình cờ tôi đọc tờ báo Việt Nam thấy có quảng cáo một vị xuất gia theo đạo Phật, hình tướng xuất gia, nhưng mà quảng cáo ai có bệnh có hoạn bị bùa bị ếm làm ăn thương mại thì tới đa ta cứu. Quý vị thấy không? Chứ như vậy đó mình đã đi ngược lại với căn bản của nương vào Pháp. Khi mà nương vào Pháp, không có nương vào tà giáo ngoại đạo. Mình theo rất là rõ, Đức Phật nói rất là rõ. Như vậy thì nếu mà làm như vậy thì tức là đi ngược dòng đời, đi ngược lại dòng giáo Pháp rồi. Tôi thấy thấy thương. Thương như vậy là tại sao vậy? Bởi vì cái người tu tập không có nắm vững cái giáo lý, không có nắm vững cái giáo điển. Ta nên hiểu cái giáo điển bằng cái cách của mình. Và như vậy đó, tội nghiệp. Đức Phật nói là nhất manh dẫn quần manh, thôi lạc đại quả thanh. Cái người tu tập mà không có chịu học giáo lý thì là mình sao? Mình mù, nhất manh. Đó rồi đệ tử mà bị nắm theo ông thầy cái gì thì cứ theo ông thầy mà làm. Thì thầy là sao làm vậy thì cả một đám người nhảy xuống cái hố lửa đỏ mà mình không biết. Cho nên khi mà nói về nương tựa Pháp, xin quý vị phát tâm một chút. Phát tâm, đọc thêm kinh sách. Tôi sững sờ mà nói đó, kinh sách của Đạo Phật có những bài thực dụng vô cùng. Thực dụng. Quý vị có tưởng tượng Đức Phật dạy người ta mấy cái người nghiền rượu, nghiền thuốc lá, nghiền trầu á. Trong kinh có chỉ cách làm sao cho mình bỏ được. Nó mới quá chừng. Mà mình hồi nào có thầy nào, kinh nào mình đọc, kinh nào mình thấy gì đâu. Rất là rõ ràng quý vị. Và cái bài kinh đó chẳng những mà ghiền thuốc lá, ghiền trầu mà có khi mình săn với con quá, mình cái chuyện gì mình cũng giận hết trơn. Bây giờ muốn bớt giận thì làm sao bớt giận? Thưa Đức Phật chỉ từng bước quý vị, từng cách. Rất là thực tế, rất là hữu hiệu. Tôi thấy mình vì mình không có nghiên cứu kỹ, học tập cho kỹ. Cho nên mình làm việc Phật mình quá, mình đấu tranh với nhau thôi. Đấu tranh. Đạo Phật có cái đẹp mà mình không có ý đến cái đẹp. Đấu tranh có nhiều khi tội nghiệp, nhiều khi trong chùa cũng có việc đấu tranh nữa. Cái đó là cái rất là thương. Nhiều khi chúng tôi thấy có những cái trụ xứ, cái này là cái thực tế. Thì khi tới trụ xứ này thì mình thấy Phật tử của mình đi một cái trụ xứ khác, mình không muốn. Không biết quý vị có thấy điều đó hay không? Thế cái điều đó hoằng pháp, một trụ xứ có một cái con đường và cái nghiệp khuyến khích cái người mà Phật tử họ nuôi và họ học á, được đa văn quảng kiến. Để chi vậy? Để mà tùy trụ xứ mà độ sanh. Ngày xưa ngài Thiện Tài đồng tử trong kinh Quan Nghiêm á, học hết cái ngày mình học qua Quan Nghiêm, mình sẽ thấy được rằng ngài Thiện Tài đó, ngài đi học tới cái trụ xứ này, à tôi dạy cái phương pháp của tôi rồi, xin mời ngài sang trụ xứ khác để mà học. Học để chi? Tu thì một cách thôi, nhưng mà mình nó phải tu cho mình. Thưa chồng mình, có khi mình phải dùng cái cách khác để mình nói với chồng mình. Con mình có cách khác để mình nói với con mình. Như vậy thì cái việc mà bảo vệ, cái việc mà ràng buộc á, là cái việc đó tự nó đã ngược lại với tinh thần tự do của giáo lý Đạo Phật. Thế đó là mình nương vào Pháp, nương vào Tăng. Như tôi đã nói từ trước, một người không gọi là Tăng. Bởi vì Tăng là một đoàn thể từ 4 người trở lên, và 4 người phải đồng thuận mới gọi là Tăng. Như vậy thì chúng ta phải đặt lại vấn đề là mình nương tựa vào Tăng. Tại sao mình nương tựa vào Tăng? Thưa, ngày xưa có bài khen Tăng á, thể thủ quy Tăng, tâm Tăng tợ thủy thanh, thủy thanh lưu nguyệt hiện, nguyệt hiện nhất viên luân. Cho chúng con nương về Tăng. Nương về Tăng là bởi vì á, cái tâm hồn của những người xuất gia đó như là nước trong vậy đó. Tâm Tăng tợ thủy thanh. Mà thủy, nước có trong á, thì ánh trăng mới lưu lại được. Phải không ạ? Mà nhờ cái ánh trăng lưu lại được thì chúng con mới thấy được cái ánh trăng tròn dưới nước. Như vậy thì cái căn bản của những việc tu tập của Tăng Đoàn á, là cái tâm thanh tịnh. Chứ cái tâm thanh tịnh đó đó, tự nó, tôi nói là tự nó đã đẹp rồi. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái đoàn thể Tăng Đoàn đó quý vị, là cái đoàn thể có tu tập. Tôi nói lại, có tu tập. Bởi vì cái chuyện tu tập, cái kết quả của tu tập là cái hồ nước trong. Người thấy hồ nước trong không phải tự nhiên mà nó có, mà phải do tu tập mới có. Thì các vị xuất gia nó thật cũng như quý vị vậy thôi, cũng ăn nè, cũng uống nè, cũng phải giặt đồ nè, cũng phải đi chợ nè, cũng phải như vậy. Thì cái vấn đề đặt ra đó là các vị đó nương tựa, có cái sự nâng đỡ với nhau, nhắc nhở với nhau để mà cùng tu tập. Chúng mình thì lại khác. Thí dụ trường hợp mà có người nhắc nhở mình tu thì sao? Cái người đó phải là ông thầy hay là sư cô thì được. Mà bạn đồng học của mình nó nhắc nhở mình sao? Mình sinh sanh. Có cô nói với tôi, cô nói với con, cô hay dạy con là phải thương đừng có giận. Bữa đó cô nổi sùng, cô la con. Thì đứa bé nó nói là thưa mẹ, mẹ có giận không? Thưa người mẹ xin lỗi người con. Từ khi đó thì cái vai trò của người con trở thành vai trò của một đoàn, một người, một tăng, một thành phần của tăng. Tức là một cái thành phần giúp cho cái người kia tu tập. Cho nên cái việc nương vào tăng nó quý vị, chưa có thể nương vào những vị xuất gia. Những vị đó gọi là hiện tướng tăng. Hiện tướng tức là có cái hình tướng. Nhưng mà cũng đừng quên nương vào những cái người tu Phật với mình. Quý vị để ý thôi cơ. Thực tế nha, ở nhà đó mà khi quý vị lại sám hối đó, lại 108 lại thì sao? Lại một mình đó, lại nửa chừng nó thân Phật ngày thôi, để cho tháng tới còn lại tiếp. Có phải không, là thực tế như vậy? Nhưng mà khi quý vị tới chùa quý vị lại thì sao? À ha, mới thấy được gọi là cái chúng đức của tăng. Quý vị thấy chưa? Tăng á, là một cái đoàn thể tu tập, mà khi mình tu tập trong một đoàn thể đó, thưa cái vấn đề khó khăn, trở ngại, đau khổ của mình á, nó nhờ cái quy đức của tăng mà nó chuyển. Nó chuyển quý vị. Cho nên mình phải thấy rõ chỗ đó. Như vậy thì một thầy thưa có là một thành phần của tăng. Như vậy thì sau này xin quý vị nhớ, mình nương vào thầy, thưa nương vào giáo pháp của thầy dạy, chứ không phải nương vào thầy. Rất là rõ. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ, y pháp bất y nhân. Nương vào cái giáo pháp thầy dạy, thầy biết về giáo pháp, học hỏi, nương vào giáo pháp đó mà tu. Mà giả sử giáo pháp của thầy dạy không đúng với mình thì sao? Có khi nào không đúng không? Có chứ. Có chứ. Là bởi vì như vậy, phải thấy cho rõ quý vị, bởi vì không mình khổ. Sáng ngày có một ông cụ hỏi thăm tôi đó, giờ thầy thì cũng là thầy hết, mà hai thầy dạy khác nhau. Một thầy dạy á, tu tập á, bỏ hết cái chuyện thế gian, không cần thế gian, thầy thầy kể đó, mình lo mình niệm Phật. Phải không? Thầy dạy đúng. Bởi vì sách vở rõ ràng, sách vở rõ ràng, thầy dạy rất là đúng. Có thầy khác á, nó dạy là không được. Tu thì tu, nhưng mà thấy người ta đói thì mình cũng cho người ta ăn. Tu thì tu, thấy người ta bệnh, ta không có tiền cho thuốc, uống thuốc thì cũng cho tiền để uống thuốc. Hai thầy dạy có khác không? Khác hẳn hoài. Khác hẳn hoài. Một thầy dạy, thầy kệ thế gian, thế gian. Thầy kệ họ. Thưa mình phải đặt cái vấn đề là thầy đó dạy trong cái bối cảnh nào. Hồi xưa có Hòa Thượng Cảnh Sơn, có thầy thị giả theo Hòa Thượng. Thì có một ông cư sĩ nó tới bạch Hòa Thượng: con muốn biết cho Hòa Thượng dạy con, chứ ở trong đạo Phật có địa ngục không Hòa Thượng? Có thiên cung không? Thiên đàng hay địa ngục? Hòa Thượng nó có. Ráng gì tu đừng có khỏi xuống địa ngục. Có, ráng gì tu khỏi đừng xuống địa ngục. Thì Hòa Thượng giải rất là rõ ràng. Thì thầy thị giả thầy nghe nói, có địa ngục, có thiên đường, đừng có làm ác xuống địa ngục, làm thiện lên thiên đường. Tuần lễ sau có một thầy khác tới, có một thầy tới hỏi bạch Hòa Thượng, thiên đường địa ngục có không? Hòa Thượng nó không có gì hết. Không có gì hết. Rồi thì cái vị trí quan hỷ, bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy không thì con tu theo cái chữ không. Rồi thì thầy thị giả mới thắc mắc, thầy thị giả cái Hòa Thượng nói kỳ vậy, bên hai dạng gì mà dạng khác đó. Bữa trước dạng thì có thiên đàng địa ngục, bữa sau dạng không có. Hòa Thượng nói dạy thì không khác, tâm nhận người khác. Cái người trước tới đây hỏi bạch Hòa Thượng có thiên đàng có địa ngục không, có người đó có tiếp xúc với thế gian nhiều không? Có. Ông buôn bán, ông có vợ con không? Có. Hòa Thượng nói nếu mà như vậy phải nói là có. Bởi vì buôn bán mà không có thiên đường địa ngục á, thì lừa gạt ta ăn thì mắng tội. Vậy thì dạy là có, để mà vì tiếp xúc với cuộc đời phải có thiện có ác. và cái vị mà thượng tọa tới hỏi lần sau á, thì vị thượng tọa ở trên núi thượng tọa nó tu, vậy thì tu tập trung vào cái công án không để mà đạt được tâm không, tâm không tập đệ quy. Ở đây trường hợp cũng vậy, thưa giáo pháp đó quý vị, rất có nhiều. Như vậy thì khi mình truyền trao cái giáo pháp á, đứa nhỏ, tôi lấy ví dụ bây giờ một cụ lớn tuổi, thôi cụ, đời cụ thấy hết rồi, ha, thăng trầm vinh nhục, thôi giờ cụ ngồi đó cụ quán chiếu cuộc đời để mà thương xót cuộc đời, lìa bỏ cuộc đời dễ, chắc cụ làm ngay thôi, ha, niệm Phật lìa bỏ cuộc đời. Bây giờ mà quý vị biểu con gái 18 tuổi, con trai 19 tuổi đưa đi học đại học cái gì, nó thôi coi đời là bể khổ, thôi con đừng, thôi như vậy chẳng những nó không nghe mà nó còn nhìn xấu về đạo Phật. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình phải tùy cái cơ, cái đoàn thể tăng già đó là những cái đoàn thể tu tập, mà đoàn thể tu tập phải cung ứng đúng cái phương pháp tu tập cho cái người tới tu tập. Chứ nếu mà chúng ta cứ y và vướng đó, thì Đức Phật gọi là mắc vào pháp, tức là chấp pháp. Cho nên mình học, mình nghiên cứu, mình biết chia sẻ cho nó hữu hiệu. Chứ nếu không, tôi thấy những cái nhiều Phật tử bây giờ con bây giờ nói cho đạo Phật nó không chịu gì hết. Cái lý do là tại mình nói bằng cách nào? Quý vị thấy không? Con nít, tôi nhớ tới sư bà thấy sư bà cũng lạ. Con làm ở dưới, ở dưới nhà bếp á, cái điện ở trên này, cũng kéo nhà bếp thôi. Từ già tôi đang ngồi nói chuyện sư bà, có một cái cô đó, có đứa cháu, mà đứa nhỏ nó không có mặc cái quần, nó mặc cái tả thôi. Con nít đó quý vị, nó mặc cái tả. Nó chạy lắm, nó chạy thì bớt chạy lên chánh điện á. Thì không biết ai người lớn nó có trở lại tội con kéo nhỏ trở lại, thì sư bà nó tội gì? Thế tôi thấy là chúng mình nhìn bằng cái đôi mắt của người lớn, thấy không nè? Người lớn mình á lên chánh điện, lên gặp Phật mà không quy nghi mà như vậy là tội, thì đó là cái nhìn của mình. Nhưng mà nếu biết đâu mình lấy cái nhìn của mình đặt cái đứa nhỏ nó mới biết chạy à, mà nó tưởng ở trên kia vui, nó chạy lên trên đó mà mình lâu tới bị đường lên nó tội, mai mốt lâm thành lên tội lắm, làm gì? Quý vị thấy không? Thế thì cái nhìn của chúng ta đó, khi mà chúng ta nhìn về phương pháp tu tập, cái đoàn thể tu tập phải hiểu được, phải thấy được cái nhu cầu của mình, cái nhu cầu của một thành phần tu tập. Tôi nói điều đó để cho xin quý vị thấy mình cao đẹp lắm quý vị. Ở tù xứ này chúng ta có một cái đoàn thể tu tập rất là dễ thương. Những người tới đây đó, có một cô từng ngồi đó, khi cô làm việc ở bên ngoài, cô làm việc rất là chuyên môn, professional, nhưng mà căng thẳng lắm thầy. Khi con bước chân vô chùa đó, bao nhiêu cái mask, cái mặt nạ của cô cũng để ra bên ngoài, không có dè dặt, không có lo lắng, không có băn khoăn, không có tần tật. Thế tôi nghĩ rằng cái trụ xứ mình phải giữ cái tinh thần trụ xứ đó. Sau này đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ có những cơ hội để tu tập thêm nữa. Chứ cô Phước có nói với chúng tôi, sau này mình sẽ có dịp có thể nhiều Phật tử góp lại, mình sẽ tổ chức những khóa tu tập, làm thế nào để sử dụng những phương pháp của đạo Phật để mà đào tạo được cái sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái, hai thế hệ, hai nền văn hóa. Làm thế nào để tìm trong kinh điển của đạo Phật, làm thế nào để xây dựng được cái hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, vợ chồng. Thưa sau này là quý vị, mình sẽ có những khóa tu tập như vậy, xin quý vị tới. Bởi vì trong cái kho tàng của đạo Phật có nhiều viên ngọc mà vì lý do nào đó mình chưa chịu lấy để dùng. Tôi mong rằng quý vị để ý một chút. Xin quý vị nhớ, muốn làm Phật đó, mình phải gieo cái nhân Phật. Đạo Phật có cái lý nhân quả, nhân thì mới có quả. Muốn làm Phật thì mình phải gieo nhân Phật. Muốn bớt khổ đau thì mình phải gieo cái nhân làm bớt khổ đau. Và cái nhân đó là cái nhân tu tập. Xin cố gắng. Bây giờ hết bài giảng rồi, quá giờ nhiều rồi. Có hai cái thông báo của chùa. Thứ thứ bảy tới thì chùa sẽ mở đàn dược sư. Một tuần lễ. 9 giờ sáng khai đàn. Dược sư thì quý vị thấy là tam thiên giới nội từ bi chủ, bách ức châu trung, đại pháp vương. Ngài có nguyện là nếu mà ai mà xưng niệm ta có những cái bệnh hoạn thì ta tìm ta giúp. Nhớ bệnh hoạn ở đây không phải là đau lưng nhức mỏi, mà cái bệnh trong cái tâm tư thầm kín của mình cũng là một cái bệnh đó. Thì nếu quý vị có dịp tới để mà hồi niệm cùng tu niệm với Ngài. Cái điều mừng nữa, tôi thấy cái chùa này có phước, Phật tử chùa này là tuần tới đó, chiều thứ nhật đó, thì thầy Thích Trung Trời thầy sẽ giảng lại, tức là 5 giờ chiều thứ nhật. Người thấy ha, thì chúng ta thấy là mình có phước sang đây tìm một ông thầy rất khó, mà thầy từ trên đó thầy xuống thì quý vị sắp xếp để mà nghe giảng. Cái thứ ba là có một vài việc, có một vài Phật tử phàn nàn là có khi rồi tụng kinh hay có khi đang nghe pháp đó, thì có những cái Phật tử khác, có những người khác họ tới họ xin là khá là xin yêu cầu đóng góp tiền bạc để mà giúp chùa này chùa nọ ấn kinh vân vân, thì xin quý vị quan hỷ cho. Nhiều khi vì cái lòng nhiệt tình của cái người mà vận động đó, nhưng mà không có cái ý chùa thì không nên như vậy. Bởi vì cái tịnh niệm của người đó, khi quý vị ngồi như vậy nè, thì gọi là tâm tâm tương ứng, tức là cái người nghe với cái người nói nó tương ứng với nhau. Mà khi mà có cái động niệm như vậy đó, dù cái người này xây qua những cái xây lại đó, thì thực sự thì nó có động tâm. Thành ra xin quý vị quan hệ thì cái chuyện đó thì mình cũng nhẹ nhàng xin đa hữu để chút nữa mình nói, để mình tập trung mình tụng kinh hay mình nghe cái pháp mình bái sám gì đó, thì cũng thương đừng có trách. Thật sự họ làm đó là cũng vì lòng thương đạo, thương chùa mà làm, nhưng mà làm không có đúng rõ thì cũng đừng có trách, xin đừng có phiền não. Thì cái điều đó thì xin nói chung như vậy. Thưa tuần tới đó thì chúng mình sẽ đi vào một cái phẩm khác, tức là phẩm bát quan, bát quan trai. Thì đây từ đây về sau có những cái phẩm rất là thực tế trong cuộc đời của mình, và tôi hy vọng là nếu mà tôi chưa chết thì sau cái cuốn kinh này thì mình sẽ học cuốn kinh rất là đẹp. Tôi nói tức là kinh rất là đẹp, là kinh làm đẹp bằng những cái vòng hoa. Hoa nghiêm đó quý vị, hoa nghiêm, hoa là hoa, nghiêm là làm đẹp. Vậy thì mình phải học cách diện. Cái bà với cô nói là diện hả? Vậy thì mình phải học cách diện, mà diện thế nào cho đẹp mình và đẹp đời. Hoa nghiêm là cái kinh mà chỉ cách mình trưng diện cho mình và cho đời. Thật ra sau này thì chúng mình sẽ có dịp học được cái diễn kinh đó, rất là đẹp mà rất là dễ thương. Thế bây giờ thì chắc là xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.